Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Huệ, mở huệ, khai huệ ngũ tạng, huệ tâm, huệ tạng, định huệ tròn đầy. Trong tự nhiên và hồn nhiên, nháy mắt là chúng ta thấy rồi. Chúng ta tu để trở về với tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải đặt vấn đề để tu đến cũng như người đời đi học mãn khóa, ra lớp, phát bằng cấp. Cái đó nó không có. Trong tự nhiên và hồn nhiên nó mới là công bằng. Chỉ sửa mình thăng hoa tiến hóa, vì chúng ta thấy chúng ta có một quốc gia vĩ đại, thanh nhẹ, tốt đẹp là thiên quốc. Chúng ta dốc lòng độ tha để tiến hóa thì chúng ta không có cái thù hận lẫn nhau, xây dựng cho nhau, hy sinh cho nhau, nhịn nhục để tận độ cho nhau. Người vô vi đã và đang làm những gì hữu hiệu đời và đạo. Mặt đất sẽ an vui, tâm đạo sẽ bừng sáng, vô vi làm. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói nổ tung ra là bừng sáng trong nội tâm, óc sáng, tâm minh? Khai thông tiểu thiên địa, phát huệ là sao? Mở huệ thì như thế nào? Tâm không mở, làm sao có huệ mở? Huệ phế mở thì như thế nào? Huệ nhãn ra sao? Mở huệ toàn năng thì như thế nào? Đóng mắt thế gian, mở mắt thiên đàng là gì? Tâm trạng đạt huệ ra sao? Huệ tâm, huệ trí là như thế nào? Cửu niên diễn bích là gì? Khai tâm mở trí ra sao? Khai huệ ngũ tạng như thế nào? Làm cách nào để mau mở cái huệ tâm? Ngũ tạng các bạn điều hòa, ngũ quan các bạn điều hòa, nó hợp lại là huệ. Huệ tâm, huệ tạng, nó phải khai triển là sao? Định huệ tròn đầy là như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Không nên đặt vấn đề muốn, cứ thanh tịnh lo tu đi, rồi nó phát triển. Nó phải có ngày, có giờ, rồi mới lãnh nhiệm vụ, nó mới kêu bằng mở luôn. Khi mà mở luôn, nháy con mắt là thấy rồi. Nháy con mắt thì là thấy công chuyện của đời, rồi mình mới giúp đỡ người ta được. Tới lúc mà nó mở rồi, xài cặp mắt thường không được. Phải xài cặp mắt đó thì nó mới giải được chân lý cho người ta hiểu. Không đặt vấn đề muốn, đặt một kỳ công tu học trong thanh tịnh, tự nhiên nó mở. Đức Thầy từng nhắc, người được khai mở đó là dày công tu thiền. Chúng ta nói chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia nhưng mà nó không dày công. Rồi nó đi không được, nó không nổ được, nó không mở được. Nó phải thiền đúng pháp, đêm đêm lo thiền đúng pháp là gặt hái trở lộn lại của thanh tịnh của mình. Sao cái nổ đó là cái trượt nó nổ rồi thì nó bừng sáng trong nội tâm. Phải hành nó mới có huệ, vì mất trật tự nó không có huệ, mà có trật tự là nó có huệ. Vậy huệ là gì và có ai mở huệ được cho ai không? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Chúng ta không có dụng lý đời mà so sánh, chúng ta thấy rõ sự quyền ảo tà thuật có, bùa phép có. Mảnh đất eo hẹp của chúng ta ở Việt Nam có rất nhiều, chúng ta thấy rất. Cái ông đó vẽ bùa thiệt hay, nhưng mà con của ông vẫn lâm nạn. Mình phải theo dõi tới giờ phút cuối cùng thì mình thấy những cái hiệu lực đó không còn hiệu lực nữa. Nó chỉ một thời nào mà thôi. Vậy cuộc hành trình hành hương của chúng ta đâu có phải một thời gian ngắn. Các bạn cũng biết được Tây Du Ký, các bạn thấy Tam Tạng đi thỉnh kinh tu khổ cực biết bao nhiêu, qua bao nhiêu chuông thử thách, nhưng mà Ngài vẫn trì thì giữ tâm tiến hóa, nó mới thành đạt. Thì phần hồn của chúng ta đâu có khác gì Ngài. Nếu chúng ta không trì kỳ trí thì chúng ta bị phủ đầu bởi ngoại cảnh, bởi sự ô trược, nó lấn áp sự sáng suốt của chúng ta, thì chúng ta làm sao tiến được. Cho nên các bạn có một cái pháp để hành, để nhắc nhở mình, kêu gọi tâm linh mình phải trụ hẳn trong thanh điển, để tiến hóa vào cõi hư không đại định vô sắc giới, thì lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc triền miên, thanh nhẹ đời đời, thương yêu vô cùng tận. Cho nên cái con đường chính mình phải lo xây dựng cho mình là nó là một kỳ công. Mà cũng có thể nói rằng một nghề chuyên môn của bạn suốt cả một cuộc đời tu về pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí Phật pháp. Rồi chúng ta phải tìm hiểu cho rõ rệt mọi sự việc, thực hành cho đúng mức, để trong cái tâm thức chúng ta càng ngày càng khai triển, càng hiểu rõ hơn, để tự xây dựng, chấp nhận sự sai lầm của chính mình và sự ngu muội của chính chúng mình. Sự ngu muội rất nhiều kiếp luân hồi đã làm chậm trễ, nắng trước tâm can tỳ phế thận mình đang quản lý nhưng mà bất thông. Tại ai? Tại chủ nhân ông, tại sự sáng suốt không có mà thôi. Bây giờ các bạn tu là tập trung sự sáng suốt rồi thì các bạn phải mở huệ tâm huệ tạng, phải khai triển, từ từ nó phải mở và nó phải sáng suốt lên, thông minh lên. Đó, lúc đó các bạn mới thấy kính yêu trời Phật. Các bạn không còn sống với phàm tánh nữa, các bạn sống với chân tánh, thì lúc nào cũng vui vẻ, cũng thương yêu, cũng xây dựng.
Phải cái thầm nó đủ lực lượng nó mới mở cái mắt của bạn.
Thế sao?
Tại sao có người xuất hồn được mà không chưa mở được nhãn? Hay là có người mở được nhãn?
Không có, phải xuất hồn là nó phải mở nguyện nhãn. Nếu xuất hồn mà không mở nguyện nhãn nó láo. Phải thấy.
Mở nguyện nhãn trước thì xuất hồn
sau. À, phải thấy. Xuất hồn thì phải thấy nữa là.
Thật ra cái huệ nhãn không phải là nằm đây mà khi mình xuất ra
mình
thấy
nó nhìn thôi. Xuất ra huệ nhãn là mắt thứ ba, nhắm mắt mình thấy. Và mình xuất hồn đó là cái huệ nhãn của cái phần hồn. Huệ nhãn của phần hồn.
Thầy có nghĩa là mình mở đây xong mình mở đây mình mở
cái lần ba. Cái đó là cái quan để đi. Còn cái phần hồn là có huệ nhãn của phần hồn. Thấy rằng là
về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó, nó là một, nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ á, thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy. Bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi thì mình nhìn ra ngoài mình thấy. Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có cái sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc. Nó nằm ở khối óc. Mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cắt nghĩa tới đó.
Mình tới mỗi tạng mở huệ. Đó, ngón tay thì ngón tay mở huệ. gan là gan mở huệ, tim tim mở huệ, lỗ tai mở huệ, con mắt mở huệ. Cho nên mỗi kỳ mình thấy là tại sao tôi đi hôm trước tôi nói như vậy, bây giờ tôi nói khác. Bởi vì tôi được tiến. À, hôm trước tôi thấy tôi nói thông minh, mà giờ tôi ăn nói cù lầm là tôi thấy tôi xuống. Tôi kiểm điểm tôi không có tụ. Thì mấy cái tạng kia nó đâu có mở. Thấy không? Nó mở tạng này rồi tới tạng kia. Rồi từ sợ gân một cũng phải mở. Mình thấy rõ ràng. Cái nghe là thấy đó. Cho nhiều người nó cứ tu nào giờ tôi không thấy. Nghe là thấy, mà thấy là biết. Thì nó cũng trong đó cái nghe. À, anh thấy biết cái đó, nhưng mà tôi nghe tôi không biết cái đó. Thì cái nghe với cái thấy có một chứ không có hai. Tu nào giờ chưa mở huệ. Tôi nói huệ rồi. Nếu mà nhiều người không biết là tôi đã có huệ. À, tại vì nó còn phân không rõ. Cái thấy với cái nghe nó cũng có một mà thôi. Phải thấy. Phải động tới là nó phải chuyển. Nếu không chuyển lấy gì minh. Nó không có ngũ sắc lấy gì anh minh. Đó là ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan mới đạt tới minh. Chứ minh nó có nhật, có nguyệt, có ánh sáng nó mới minh. Thì sự cộng đồng của ngũ sắc, ngũ quan tạo ra gì? Minh. Nghe mình minh là chót sáng như cuộc đầu đó. Thấy không? Còn nếu không có đó làm sao biết? Nhưng mà người ta đã đi rê ra ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, nhưng mà kết tinh của nó là tạo ra ánh sáng là sự hiểu. Mà mỗi từng điều như vậy, chứ không phải là ông kia có tôi không có, ở thế gian này có mà trên trời không có. Từng nào cũng có cái giác quan đó hết, mới thâu đi mọi sự việc.
Lực lượng là nó là lục tâm thông mở. Lúc đó mới nghe được chư tiên chư Phật giải bày sự sai lầm của mình. Nó mở huệ, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt à, mở hết tất cả những huệ chính, tất cả trong cơ tạng mình đều mở đều. Mà ở trên mở là ở dưới phải mở. Cái pháp luân thường chuyển nó mở dưới sẵn rồi, ở trên mở. Soi hồn cũng trên mở dưới mở hai cái một lượt.
Yeah.
Hành cho nhiều để minh tâm kiến tấn thấy sự sai lầm của mình. Càng thấy sự sai lầm của mình thì càng ổn định. À, rồi mới chấp nhận ta sai, chẳng có ai sai. Từ lúc đó mới nghe được bên trên. Chứ mình chê lấp bởi cái cá tính, bởi sự ngoan cố tưởng mình là đúng. Rồi nó làm cái lỗ tai, cái thiêng liêng, cái màn nhĩ thiêng liêng của mình không có nữa. Không được nghe bên trên. Rồi bây giờ mình dẹp hết thế gian, mình đã soi hồn là mình bịt hết rồi. Mình làm pháp luân là mình mở hết rồi. Đó, thì lúc đó nó khác. Nhưng mà tôi đã nói phải nhiều ngày giờ, là tại vì mình tu một ngày đâu có mấy tiếng. Mà mình nói chuyện thì một ngày không biết bao nhiêu tiếng. Lộn xộn đủ chuyện hết, nghĩ bậy nghĩ bạ nhiều lắm. Mà cái tập trung thiền là ít. Cho nên nếu có thì giờ ở nhà thêm nhiều đi, rồi nó sẽ có kết quả. Chúng ta lập cái chương trình 3 tháng đi. Thiền nhiều thì nhiều. Rắn là thiền, nhắn là thiền, rắn là thiền. Việc nghe băng. Rắn là thiền, rắn là thiền. Để chi? Để thấy thực trạng luồng điển của mình hòa hợp với luồng thanh điển ở bên trên. Để thấy rõ, chứng minh. À, lúc đó mình mới thấy lục tâm thông là thế nào. Khi mình nghĩ tới chữ nam nó mở, nghĩ chữ mô nó mở, nghĩ tới chỗ nào nó mở tới chỗ đó là mình thấy lục tâm thông. Thì lục tâm thông mới là thanh điển mới truyền pháp cho mình được. Để mình hiểu chân lý hơn và mình gần chân lý hơn.
Huệ tâm, huệ trí là do cái tu và cái mục đích của mình đặt tiến qua tới đâu. Thì khi mà đi tới kêu bằng quân bình á mới mở huệ. Mà cái huệ tâm á thì luôn luôn nó vô cùng tận. Bởi vì cái tâm thuộc về điển, nhưng mà người phàm mà dùng cái tâm phàm Mà khi nó được hút lên trên rồi mà thấy chuyện này chuyện kia chuyện nọ cho là huệ. Thấy không? Còn sự thật về chân điển á, tâm là hòa hợp với cả không vũ trụ mới thấy chân thật. Đó. Còn cái huệ trí cũng là mục đích tiến hóa của nó. Khi mà nó muốn đặt vấn đề tôi tu về Phật thì cái trí nó càng ngày càng mở và càng hồi nào giờ nó không biết đọc kinh Phật, không biết sách Phật mà nó hiểu Phật nhiều lắm. Nó được mở huệ trí để vạch con đường. Thì mỗi huệ trong bản thể của mình tu về vô vi, ngũ tạng đều có huệ. Mà thông ngũ tạng, thông ngũ huệ, ngũ kinh rồi nó mới ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, lúc đó kêu bằng khai huệ ngũ tạng. Rồi từ tạng một ta hiểu cái tổ chức ở bên trong đó. Cho nên nó mở huệ thì nó phải học qua cái khóa siêu lắm. À, mở huệ tâm hiểu cái đó, học qua cái khóa siêu mà chỉ siêu biết ngũ tạng của mình và để sắp đặt cái sao lại có. Đó, nó như vậy đó. Đừng có lo là không mở huệ, lo là mình lười biếng tu thôi. Theo tôi thấy rõ này, mở huệ tự nhiên mình hiểu được mới mở huệ, mà mình do sự cố gắng tự nhiên tới lúc đó mình thấy tôi nói chuyện như vậy tôi đâm càng sự sân si của tôi mới thấy là cái giá trị của sân si của người thế gian. Nếu không có sự sân si thì không có tiến triển tới cái mức như thế này. Nhờ đó nó mới đến đây. Đến đây là gì? Để đưa lên giải tiến phải có sân si. Cho nên cái sân si nó khai huệ. Không có sân si không khai huệ. Mà sân si hướng thượng là khai huệ, mà sân si hướng hạ là tối trọng. Mình tu mình hướng thượng mình mới thấy là tham sân si hỷ nộ ái ố dục đều hữu ích. Mà đó là chân lý, đó là bài học thích đáng và bài học phải học. Mọi người phải qua cái khóa đó, không nên không có từ chối được. Mà hướng thượng là mới có giá trị, mà hướng hạ là tối tập. Cho mình tu gì vô vi cũng tham sân si mà hướng thượng. Khi mà mở huệ rồi thì càng hỏi càng minh, càng mở càng tiến, càng thông. À, cái huệ nhãn của mình cũng vậy. Bây giờ mình thấy cảnh tiên nhà Phật thấy này cái nọ, thì một ngày kia mình thấy cái chủ quan của mọi sự việc. Cái huệ nó cũng nhiều lắm. Huệ nó cũng phát triển vô cùng đặc biệt. Đó. Cho nên cái người tu và cái vô vi và cố gắng thực hành rồi thấy mình không đủ thì giờ học không làm biến được. Nhưng nãy giờ tôi với cụ đang học cái bài đó, mình thấy mình hứng thú lắm, thú học, không học thiệt nhiều, cũng khai thác nó thiệt nhiều để hiểu được vô cùng đậm đà. Cụ thấy không? Cho nên cái huệ nó mở hay đậm tới đâu thì tự động nó khai, nó khai thông. Cho nên không phải nơi duy nhất gặp tôi mới có, nhưng mà cụ tu về vô vi thì cụ tự nhiên cụ thầm hỏi rồi nó cũng ra nếu cần cụ cần. Dù gì khi cần là có, còn không cần là không có. Có thể nói câu gì vậy?
Tất cả sẽ thông, chứ không phải một cái thông. Còn nếu mà nó là nhĩ thông, nó nghe một mà nó hiểu mười, nó biến qua nè. Nó vô một nó hiểu mười là con mắt. Mà nó hửi một cái mùi mà nó hiểu nhiều mùi, đó là nó thông. Nó nói có một chữ rồi nó biến qua là nhiều chữ. Cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông. Thấy không? Nó thông là vậy đó. Thông là nó chuyển tới vô cùng tận mới kêu bằng thông. Còn nó nói một mà nó thục lại còn nữa, đó là chưa thông hay là bị kẹt. Thấy không? À, cho nên cái tu này nó mở đều. Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu thì mình nó nói chuyện là mình hiểu rồi, hay là mình nói nó nghe, hay nó nghe vô rồi nó biến qua ra rồi thì nó trả lời rõ ràng. Nghĩ thiệt thông là nó nghe cái nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa. Kêu nghĩ thiệt thông. Chỉ luận xét mỗi cái thông nó khác. Nó ngửi cái mùi nó biết nguồn gốc của cái gì nó hiểu hết. Nó thông tới vậy đó. Nó vô một cái hình thường nó hiểu tất cả.
một cái mà nó dồn biến nó xa, các nơi các chỗ tạo thành cái vật này nó hiểu luôn. Là cái nhãn thông. Để tâm nhãn thông. Cũng có cái ý chí đó thôi. Bởi vì dùng ý chí đó sau này không phải dùng cử động bằng tay chân mà dùng ý chí đó thôi. Dùng ý chí đó thôi. Rồi nó có công chuyện làm ở trên đó. Cái công chuyện làm trên đó nó không có phiền muộn như ở thế gian. Rồi cái việc công việc làm đó nó hỗ trợ cho bước tiến qua.
Cho nên chúng ta phải khai tâm mở trí để học thêm, chứ không phải nói rằng chúng ta giỏi. Tại sao hàng tuần tôi nhắc các bạn không nên nói chúng ta giỏi? Vì các bạn dễ lầm lắm. Khi các bạn được thanh nhẹ mà nghe một lời nói nặng thì các bạn phân luận ra liền, các bạn nói đây là cái thứ dơ ma quỷ. Nhưng mà các bạn hiện tới bây giờ, tới ngày nay, các bạn tu tới ngày nay cũng biết, chưa biết ma là cái gì mà quỷ là cái gì. Vì chưa thấy và chưa phân tách được cái thực chất của chính nó. Mà bề trên dòm là đã thấy rằng đã cho con có một cái ma tâm quỷ tánh rồi. Thấy rõ ràng. Đang sống trong cái ma tâm quỷ tánh mà nói tôi chưa thấy ma.
Cho nên nó nhiều cái chuyện kỳ diệu lạ thường
ở trong ta. Mà nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta thấy cái gì kêu ma tâm, cái tâm yếu hèn, cái tâm muốn nhờ đỡ, cái tâm muốn lợi dụng thiên hạ, cái tâm muốn hơn thiên hạ, cái tâm ghen ghét thiên hạ, cái tâm kỳ thị, ma tâm chứ gì. Còn cái quỷ tánh, phá đạo này, phá đạo kia, phá đạo nọ, và bắt tất cả người nào cũng phải trở về với chính mình. Phải con quỷ không? Muốn mọi người phải quy hàng ta, ta giỏi hơn, phải quỷ không? Đó. Cho nên cái ma tâm quỷ tánh mọi người hiện tại đang có. Cho nên chúng ta thấy hai cái này không tốt, chúng ta phải bỏ tâm bỏ tánh. Mình mong ra một ngày nào đó nó thành đạo. Còn nếu các bạn không có bỏ tâm bỏ tánh mà ôm lấy ma tâm quỷ tánh rồi, ý mà tâm viên rồi, thì làm sao phát triển được? Cái ý chúng ta là con ngựa chồng chọc, nghe cái nào cũng chạy theo, tâm viên con khỉ, cái tâm con khỉ chạy theo rồi phá phách, rồi phản động đủ thứ hết, rốt cuộc rồi được gì? Không gặt hái được cái gì hết. Cho nên chúng ta hiểu cái đó, chúng ta mới buông tâm bỏ tánh không xài nữa. Lấy cái định, sau khi cố gắng đạt được cái định thì nó có huệ cho cái gì. Các bạn nhiều ngồi tu đó, muốn xây dựng cái định mà xây dựng chưa có nổi, thì làm sao các bạn thấy ánh sáng, thấy màu sắc, nhắm con mắt thấy đen thui, đó là ma tâm quý tánh còn. Rồi phần âm nó sẽ lôi cuốn. Chúng ta cố gắng đi đi. Tôi từ trong tối đi, tôi phải đi từ trong tối này tôi mới đạt tới sáng. Chứ không có bao giờ sáng liền được. Tôi phải qua hết cái cơn tối này để đi tới cái cơn sáng. Tôi phải đi. Cho nên đòi hỏi sự dày công tu luyện các bạn ngay giờ tu luyện. Và chúng ta tu luyện bất cứ ở môi trường nào chứ không phải ngồi thiền tu luyện. Cái chuyện các bạn đang chơi đó, hỏi các bạn có trì kỳ trí chơi không? Mà chơi rồi các bạn thức được cái chuyện chơi của các bạn không? Lời nói các bạn không có trì kỳ trí phân tách rõ ràng để thức được cái lời nói của các bạn không? Và cái bước đi của các bạn từ ở trong nhà đi ra ngoài đường, các bạn nghe biết bao nhiêu sự kích động và phản động để dẫn tiến cái cơ thể này đi từ nơi này tới nơi kia, từ xứ này tới qua xứ nọ. Các bạn thấy rõ chưa và nghe rõ chưa? Các bạn đã thấy sự cấu trúc siêu nhiên đang hộ trì các bạn đi bất cứ nơi nào và dẫn tiến tâm linh các bạn bất cứ ở nơi nào tùy theo hoàn cảnh phát triển của chính bạn. Hỏi cho bề trên có hộ trì các bạn không? Có. Tại vì các bạn thiếu bình tâm, thiếu sáng suốt không thấy thôi. Rồi tôi đợi tôi chạy thêm cái pháp này, xin cái pháp kia, xin cái pháp nọ. Rồi đặt cái chú này, đặt cái chú kia, chú nọ cũng là một cái phương tiện để cho các bạn hiểu các bạn mà thôi. Nếu các bạn tu về thanh tịnh thì các bạn nghe đi, lắng nghe đi, lắng nghe hơi thở các bạn từ đâu tới đâu và âm thanh ở trong cái cơ tạng các bạn, vạn linh đã chuyển hóa bằng cách nào. Lỗ chân lông của các bạn cũng có phần gia dịch, nó xuất phát ra và nó phúc đáp những gì thắc mắc của bạn. Nếu các bạn thanh tịnh, nó sẽ quỳ lại trước mặt các bạn. Và cái sự lời giáo hóa các bạn luôn luôn có giáo dục, có trách nhiệm, và khai triển cho chúng nó tiến tới đồng nhất trong cái cơ đồng thanh tương ý, đồng khí tương cầu, là nằm trong cái tiểu thiên địa của các bạn. Từ đầu chí chân là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mà không có trật tự thì không có ứng với nhau. Thành ra con người lúc nào cũng bất hợp tác là vì không có ứng và không có mưu cầu cho chung để tiến hóa, không hiểu rõ cái đại nghiệp chung là cái gì. Từ đầu chí chung mà quán thông thì chúng ta thấy có một cái đại nghiệp, chủ của một tiểu thiên địa này phải chịu trách nhiệm và để hòa đồng với tất cả. Sau khi chúng ta càng khai triển, khám phá cái kho tàng vô tận của tiểu thiên địa này, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta đi đâu? Chúng ta là con người bay bổng trong cả càn khôn vũ trụ theo ý muốn của chính chúng ta.
Mình có hỏi lại, nếu ông cần sức khỏe thì ông tập cho ông có sức khỏe thôi. Ông đừng nghĩ cái chuyện sao xin sức hồn bể bộ đầu tét bộ ấp mà thấy chưa? Nói về sức hồn thì ngày hôm nay ông đến cái chỗ thế gian này là cái chỗ tạm trú, và ông biết rằng ông sẽ chết và ông sẽ đi. Thì ông đã xuất hồn từ tam thập tam thiên thế giới xuống thế gian và ông đang lưu động tại thế. Ông đã xuất hồn rồi. Nhưng mà ông làm tốt hay làm xấu? Có là tùy nữa. Chứ không phải tu vô vi và xuất hồn ra rồi làm tốt đâu. Khi tôi xuất hồn ra thì cũng khác gì tôi xuống thế gian. Mà nếu tôi làm lưu manh thì tôi bị ở tù. Thấy chưa? Nếu tôi làm một người thiện, tôi được gặp mình sự. Chứ không phải xuất hồn là đã tạo đâu. Trong vô vi không nói xuất hồn là đã tạo. Xuất hồn để học đạo. Mà nếu xuất hồn mà đi sai, thì tự hại mình. Thấy chưa? Khi chúng ta xác nhận lần sanh lão bệnh tử cõi tạm này, chúng ta đã xuất từ trên kia xuống đây, mà làm sai tới ngày nay tâm bất ổn. Tâm bệnh chưa giải quyết được. Rồi nó tràn lan cái thân bệnh, mà ngày nay chúng ta mượn pháp để hỗ trợ cho thân bệnh, rồi từ từ giải quyết cái tâm bệnh, rồi nó mới đi trở về với linh căn căn bản, lúc đó mà học đạo. Chứ đâu có bước vô ông thành đạo từ giai đoạn một. Bây giờ ông nói ông không cần tu được xuống thế gian, nó phải bày ông thể thao. Mà ai bày ông? Ông phải đi làm việc. Có cô mà, đó là học thể thao đó. Đi đứng ngồi nằm làm hoạt động nó mới phát mây độc lệ. Thấy không? Bởi bây giờ chúng ta bước vô vi cũng phải thể thao. Phải làm lại trật tự để cho chúng ta có một cái vốn căn bản. Ta xuống đây sẽ xài phí nhiều quá, thua nhiều trận lắm rồi, hết vốn rồi, bây giờ ta lắp lại cái vốn. Trong đó nó nằm hẳn trong thần của chúng ta. Cái vốn đó là vô cùng. Cái vốn sản xuất, cái vốn đó nó là sức mạnh để tung phá bất cứ cái gì trở ngại trước mắt đó. Hỏi chịu học không? Không chịu học và lý luận, và lý luận sai và không hành, và cho đó là sai, thì chính mình cộng thêm một cái sai. Thay vì ta không nên biết vô vi, biết vô vi để chuốc lấy một cái sai vô ích. Và chúng ta đi từ cái kiến thức này tới kiến thức nọ. Tôi thấy rằng cái đám này nó không phải đám ngu. Trước kia nó cũng tu Phật Pháp, rồi nó cũng tu Thiên Chúa Giáo, rồi nó cũng đọc kinh, nó cũng đủ thứ hết. Tại sao nó thiền cái này? Nó thấy cái này giúp cho nó sức khỏe, chính nó tự giúp. Chứ đâu có ông sư nào giúp nó đâu. Thấy không? Rồi nó mới thấy khả năng của nó xài được. Nó tin nó khả năng của nó mới khai thác lại nó. Và nó tận dụng khả năng sẵn có của nó, mới công hiến cho chúng sanh ở tương lai. Chứ cái pháp này đâu có phải đọc tài lệ thuộc với ai đâu. Một người nào nghe cái phương pháp như vậy về làm thử, nó cũng thấy có kết quả. Và khi kết quả đó là ai cho nó? Nó cho nó.
thấy không, khả năng của nó. Nó xuống bếp, nó biết làm lặt rau, nó biết chiên, nó biết nghiên cứu thực phẩm mà nó làm thành một món quà ngon, một dĩa đồ ăn ngon do nó thành công cho không phải là mấy rau cỏ cho nó đâu. Cho sự sáng suốt kết tập của chính nó.
Và nhiều người nó phải học qua cái nghiệp sát rồi nó mới thức tâm. Cho nên con người mà làm ác thì làm con thú rồi bị người ta phân thây, rồi cái hồn đứng bên thấy cảnh thê thảm mới thức tâm. Và chấp nhận cái tội tiền kiếp một suốt cả một kiếp người tôi không có làm chuyện gì thì hữu ích cho nhân sanh, thì tôi phải thọ lãnh cái này đúng. Cho nên con thú nó chấp nhận cho con người ăn. Và con người ông cảnh sát đặt nó thích ăn thịt. Thấy không? Đó, ăn miếng trả miếng. Để học hỏi và tiến hóa. Cho nên con người tu mà lỡ ăn miếng thịt mình nghĩ chuyện đổ nó, tội nghiệp, nó rút ngắn cái nghiệp. Cho nên có cơ hội trở lại làm con người, chứ nó đau đớn gì mà. Con bò ngu nhất mà, cái lúc mà đem vô cái chỗ mà làm thịt nó còn chảy mất. Đó, thì con chim cũng vậy. Nó cũng sống chung trong quả địa cầu của chúng ta nỡ nào mà giết nó. Ha? Ta cứ cầu nguyện cho nó sớm giải thoát vì cái tội của chúng ta. Thì chúng ta may mắn là chúng ta đã qua những trạng thái đó. Cũng bị qua những cái nghiệp sát rất nhiều. Ngày nay chúng ta là con người. Vậy có cơ hội tiến qua hơn nữa thì chúng ta nên đi không? Phải trở về tới cái nghiệp thoát tục. Không lệ thuộc trong sức hút của ngũ hành nữa. Không có ở trong cái sự kích động của kim mộc thủy hỏa thổ nữa. Mà đi vô trong cái chân thức đời đời bất diệt, thì lúc nào cũng là dung lượng từ bi là sức mạnh, thì không có bị thiếu nợ đời nữa. Vì vậy mà chúng tôi càng tu càng khám phá ra, cho chúng tôi nãy giờ tôi đâu có nói cái đoạn kinh nào đó, nhưng mà đó là kinh vô thượng, mà mỗi người có thanh tịnh đi rồi sẽ đọc cuốn kinh đó, chứ không cần phải học sách này học thần học bao nhiêu năm mới ra thuyết được. Không, thiền đi rồi sẽ thuyết. Thiền đi rồi viết thơ viết thi như đồ chơi, không khó khăn. Tôi nói vậy đó. Và trước khi tôi đi học, tôi là người dốt. Học cái pháp này tôi không có biết làm thơ làm thi. Viết cái thơ tôi cũng biết chấm chỗ nào. Mà ông thầy dạy tôi ở nơi sau này là bạn làm thi thơ hay đó. Tôi nói ông này nói sạc. Làm sao mà tôi nặng được một câu thơ. Và tôi không biết cái đường thơ, luật thơ đó. Làm sao tôi làm được. Nhưng mà ông nói là một chuyện, nhưng mà tôi chỉ thấy này là sức khỏe không. Luyện khi cập. Tôi học về luyện khí tâm. Càng luyện càng thanh tịnh, càng luyện càng thanh tịnh, càng luyện đầu óc càng mở. Tôi ngủ tạng tôi nghe nó đùng 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 đùng, cái tôi nắm viết tôi biết thơ. Bài thơ đầu tiên trong đời tôi biết. Mà tôi ngạc nhiên là tôi khả năng nào tôi thấy. Để tô lục chú hồng tựa cảnh tiên, điểm mùi chua ngọt lầm, xảo xuyến, sơ tinh thủy tú luôn phiên niệm, hà thủy đục trăm khắp các niệm. Thở vẽ hồn, thở gieo ý nguyện, kheo không không kheo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thâu triệt. Tô điện sơn hà, thở kheo xây. Mà buổi trưa nó đùng đùng với tôi biết. Ông mau đi bộ, không có tiền, không có nghĩ tới tiền bạc, đi bộ xuống đa cao gặp ông Tư đưa cho ông coi. Ông dẫn tôi đi xuống gặp ông Cao Minh Thiền Sư. Ông Cao Minh Thiền Sư nó hiểu hết. Thầy Tư nó hiểu hết. Ráng theo thầy cứ tu đi. Ông nói có mấy cổng. Mà tôi thằng nhỏ lớn tôi đâu có biết làm thơ thi. Rồi tự nhiên sau thì nó nổ năm cái đùng đùng trong này. Thì tôi nắm cho biết tôi biết. Mà tôi nhớ hoài mấy câu đó không. Không bao giờ tôi quên. Lạ thương. Rồi từ đó tôi mới luyện luyện. Tôi ngồi thiền ở nhà. Thấy đi ra đường Tổng Đốc Phương. Đi cả China đi cùng đi chơi hết. Rồi tại sao mình ở nhà lại đi ra ngoài kia. Mới là thấy ông này ông nói xuất hồn. Mà họ nói xuất hồn thì mình làm sao mình tin chuyện xuất hồn. Mình thấy mình đi mình mới tin. Mình biết nhiều chuyện nữa.
Ông Tư, tu bao lâu như vậy thì xuất hồn?
Ông Tư hả?
Dạ, ông Tám hả? Ông Tám ạ.
À? Tôi Tám thì à? Hồi đó là tôi cũng tu cả mấy năm.
Mấy năm?
Điện mấy năm. Hai năm mấy ba năm. Mà ra một cách nghe là mình không có thể nói được. Vì cả nhà chống đối không ai cho tôi tu hết. Từ lớn chứ nhỏ không cho tôi sống trong một góc. Một góc trong nhà. Mà cũng không có tiền đặt nhà. Chỉ chờ hơi đuối đi ra ngoài ngồi thôi. Con cũng không có ai ở nhà tôi tôi tự nấu cơm tôi ăn mà tôi để cái cà có loạn. Tôi đi bộ, tôi đi nghe nào. Mà nhớ gia đình đối xử với tôi như vậy, tôi mới có ngày này. Mà tôi không có chắc. Tôi nghĩ đến Thích Ca ngồi ngoài rừng đó, rùi mũi nó phá còn nhiều hơn mấy người nhà. Mấy người nhà không có bao nhiêu. Nó phá đẹp chán rồi nó cũng đi ngủ. Thì tôi thấy Thích Ca còn khó hơn tôi. Mà tôi kể như tôi ngồi ngoài rừng. Thì tôi lúc đó tôi được ngồi.
Trên cái sơn đình là cái tạp niệm và làm cho con người nó động loạn. Nếu mà cái sơn đình đóng lại, con người nó bị tạp niệm lắm. Mà khi mà nó niệm Phật tới cái sơn đình mở rồi, nhắm mắt mình thấy tới bên kia, con người nó hết tạp niệm. Nó không có lao âu, không tạp niệm. Thì lúc đó trung tâm bộ đầu của nó phát quang. Không cần để ý tới trung tâm bộ đầu, nhưng mà trung tâm bộ đầu nó phát quang. Thì lúc đó mới thấy cái power, thấy cái energy của mình tới mình ngồi đâu và đem lại sự bằng an cho mình. Nhưng mà không mở cái này á, cái này nó không có. Cho nên nhắm mắt niệm Phật, nó loay nhoay chỗ này thì thấy kẻ nó, cái lần nó mở lên. Thì lúc mình không thấy có cái trán nữa, mình nhìn mình thấy sự việc mình nói nó không có trật. Đó. Thì tự nhiên mình nhìn ở đây thì tự nhiên ở đây nó phải sáng rồi. Nó cả một cái vòm trời sáng suốt, ổn định. Cho nên người đạo họ nói rất ổn định, không có bị phấp. Còn người thường họ sử dụng ở dưới này, đụng vô là họ phải phấp. Họ phải suy nghĩ một chút, họ mới nói ra. À, chưa mở. Cho nên cái pháp Nam Mô gì đó, nó mở sáng định. Vi diệu vô cùng, chính tôi đã thực hành và thấy được và mở trí. Với Nam Mô Di Đà Phật là một phương pháp để mở trí con người. Mà con người càng niệm càng mở thì nó đi tới đại trí, đâu có phải thiểu trí. Mấy người thiểu trí mới tranh chấp việc này việc kia việc nọ, rồi vẽ ra điều này điều ý nào đó, rốt cuộc thấy trói buộc lấy tâm mình rồi buông bỏ. Có nhiều cái tranh chấp như vậy. Vậy nó ôm cái phàm tánh này nó phải vậy. Mà ôm cái chân tâm mà nó đâu có nghĩ. Ân chân tâm nó chỉ lo tu. Vì vậy nó làm một việc cho tất cả mọi việc. Nó làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Nếu nó ôm cái chân tâm tu thì nó không có chân chắc. Tôi tu bao nhiêu năm. Các bạn thấy tôi tu kính trọng thương mến. Nhưng mà tôi không có nhận cái thiệt thầy. Tôi nhận cái thức bình đẳng. Thương yêu xây dựng, trao đổi hành động của tôi từ giai đoạn một, làm việc gì để các bạn theo dõi, đi đây đi đó để cho các bạn thấy sức khỏe của cái phương pháp này. Nó đã giúp cho tôi năm nay 67 tuổi cũng vẫn được khỏe mạnh. Cũng phải lo bồi dưỡng cơ tạng mình, chứ không phải tu liều mạng. Không được, đâu đó nó cũng phải có trật tự. Muốn gìn giữ cái đạo thì thân pháp phải có trật tự. Thân pháp có trật tự thì cái đạo nó mới phát ra, mới nói cho người ta nghe biết đường lối để cho họ tự nhiên. Thế rồi đây sẽ có những nhiều cái phương pháp mới và tạo ra cho con người mê tín, dồn cục một đống rồi không có giải quyết được. Từ xa xưa đến nay có nhiều trận như vậy rồi. Bây giờ mình thích tâm lo tu giải quyết để khai sáng lục căn lục trần, mở tâm thức, mở sơn đình ra, mở khối óc ra để hòa với bên trên và thực hiện những gì thanh tịnh thích hợp với đại thanh tịnh, mình tiến tới mới giải quyết mọi sự việc lộn xộn trong nội tâm nội thức của chính mình.
Cho nên các bạn đã đứng trước kiến vô vi thì quỳ xa, thì cái điển của các bạn chiếu vô đó thì chính bạn làm việc cho bạn, chứ đâu ai làm cho bạn đâu. Nhưng mà cái văn minh nó hỗ trợ cho các bạn được nhìn lại, thấy rõ cái phàm tướng của các bạn, rồi các bạn dùng ý niệm xa đó là để được cơ hội thấy chân tướng các bạn. Khi mà các bạn thanh nhẹ rồi, chắp tay vừa nhắm mắt là thấy chân tướng các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi đã đắc đạo, tôi đã mở huệ trước cái không mà tôi thấy tất cả trong một sắc na, đứng đó mà thấy hết. Cho nên cái kiến vô vi nó quyền diệu do bạn, chứ không phải do trời Phật. À, tâm của các bạn là tâm trời Phật, tâm của các bạn là tâm ma quỷ. Mà các bạn đứng đâu, các bạn dụng tâm hướng về kiến, kiến là tâm. Nếu mà các bạn trượt thì các bạn không có thấy gì, cũng xa thấy cái phạm ngã của bạn mà thôi. Mà khi mà các cái tâm các bạn nhẹ rồi, các bạn xa thấy sự thanh cao, thấy tiên Phật, thấy cảnh trời, trong một nháy mắt là thấy hết rồi đó. Cho nên cái kiến vô vi rất quyền diệu cho người tu học, trong thực hành mà kiểm chứng mỗi kỳ, mỗi buổi sáng. Nhiều khi các bạn làm sai quấy trong đêm, sáng đứng trước kiến các bạn sợ, tự động các bạn sợ, nhìn mặt này nó sa sút quá, tự mình sợ. Sa sút rồi sẽ đi đâu? Mình sợ. Cho nên cái sợ đó nó tạo cái ăn năn, rồi về mình ăn năn mình mới lo tu nữa. Cho nên cái kiến đó nó nhắc hàng ngày, nếu các bạn biết sử dụng nó. Chứ đừng cho cái kiến đó là một vị thánh gác cửa, hay là một vị thần giữ cửa, cái đó là sai. Mình đã phá mê tín mà trở về với sự trong lành của cả càn khôn vũ trụ, trở về với thực chất của chính mình, chứ không phải lệ thuộc bởi ai. Nhưng mà tại sao chúng ta phải dùng cái ý niệm Đức Quang Thánh Đế Quân? Ngài là trong cái trung nghĩa. Con người không có trung, không có nghĩa, đâu có mùi vị tình đời. Chúng ta xuống đây làm người mà chưa thực hiện được tình đời. Tình đời là sự trung nghĩa mới có tình đời. Có người không có trung nghĩa, không có tình đời, xạo, phải không? À, cho nên cái giá trị của Quang Thánh thì sánh một vị Phật, bây giờ Ngài là Phật rồi. Nhưng mà lưu danh đời đời tại thế. Lúc nào mà nhắc đến Ngài thì cũng còn sự ảnh hưởng, sự trung nghĩa vô cùng sống động, mà nhân gian ai cũng cảm mến và phục cái tinh thần đó. Thì chúng ta tu, chúng ta phải nuôi dưỡng một cái tinh thần như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến về Phật giới. Còn tinh thần của chúng ta bất trung bất tín, làm sao mà tiến về Phật giới? Thì tự mình xác nhận, đứng trước kiến đó nhìn vô thì thấy cái mặt là ma quỷ, đâu có phải chân tu đâu. Cho nên cái kiến nó rất có giá trị để cho mọi người thưởng thức lấy mình và kiểm chứng sự tu học, và không có ý lại, không phải đợi ân sư tới điểm đạo, không. Chính mình có lâu ngày rồi mình có thể điểm đạo cho mình, biết trình độ của mình tới đâu. Thành ra không có mê tín, pha mê pha chấp ở chỗ đó. Các bạn có gì thắc mắc nữa không?
Người ta phi một ta nói chuyện chập cho nó mở trời. Còn cái kia mình cứ dâu dím nói vậy mà không phải vậy. Cái miệng tôi nói vậy nhưng mà cái tâm tôi không phải vậy. Cái đó là cái đen tối, cái thiếu mở, bị kẹt. Còn nói vậy nó phải vậy, đúng vậy đó. Thế mới đi đến chỗ Quang Thông. Nói tôi bây giờ đi cửu niên diễn bích 9 năm tôi ngồi, tôi ngó ra tường, bây giờ tôi thấy tuốt qua bên kia. Rồi để làm gì? À, cái đó không có hù người ta được. Không hù người ta được. À, à, còn cái này nó cửu niên diễn bích, nó nhắm mắt, người ta nói cửu niên diễn bích là nhắm mắt, mà nhó cái vách tường này cho nó thông suốt qua bên kia. Nó đem nó cửa niên diễn bích ngồi ngó vết tượng, nó lũng qua bên kia, chặt lắc thôi. Cái tô hoài không có thành. Còn đây mình nhắm mắt ra nè, diễn bích này phá cái vết tượng này mà để dọn thông thông suốt bên kia. Kêu tuệ nhãn. Đó, cho nên soi hồn là để tập trung ngay chính giữa, không có sao xuyến. Chính giữa đó đi mà thôi, không có con đường khác, đường trung du mới là thấy đạo. Tại sao ta đặt cái sơ hồn của mấy người nó ngu luôn ha? Mấy người mà chỉ đường tu, nó cũng nói thế gian nó cũng đầu có sạn, cũng biết cướp của anh ta. Tại sao nó nên làm cái đó để làm gì? Nó có một cái mục đích. Cái con người nó sao xuyến, ngồi thiền nó nghĩ tầm bảy tầm ba, nghĩ chỗ này, nghĩ bên tay trái, nghĩ tay mặt, nghĩ trước, nghĩ sau, cái đó là không được. Người đậm không phải người tu phàm tánh, Còn cho nên bắt nó sơ hồn nếu ngó thẳng, bất cứ gia nào, bất cứ sự trở ngại gì cũng ngó thẳng mà đâu, nó đi vô cái trung dung đại đạo. Nó rõ ràng như vậy. Nó có đường lối chứ họ điên, mấy người mà đã thực hành đắc pháp người ta không có điên. Nó bán mình ăn lúc nào cũng được, nó khôn lắm, nó không có điên đâu, nhưng mà nó không thèm làm cái điều đó mà thôi. Thấy không? Nó sáng suốt rồi.
Cái hồi trước ông Tư cũng nói như là bạn sẽ thấy như thấy TV vậy đó. Mà thiệt vậy. Nhưng hồi đó mà ấp phòng mà tôi nghĩ thế nào mà thấy như vậy. Bạn sẽ như TV muốn thấy là thấy. Nói nhẹ nhàng vậy mà mình làm chừng nào mới muốn thấy là thấy. Như bây giờ tôi nói một cảnh nó nghe muốn thấy là thấy. Sao mà nó thấy là nó mới nói hay. Bây giờ mình nói không ai tin.
Yeah.
Cứ làm đi. Là mình nhắm con mắt cứ ngó ngay đây đi, cứ ngó ngay đi, ngó cứ diễn bích cái này cũng vết tường ngó, nó phá cái này rồi là nó cái gì cũng thấy. Tuệ nhãn xem đi thông suốt đi trần mà thấy coi hết.
Bây giờ thì cũng như có anh
cảm tưởng. Không ơi, hết rồi, hết phim rồi.
Nó cảm tưởng vậy thì cũng như là mình còn cứ cái tường trước mặt mình.
Đó, bị kẹt phải... nó nóng bất tử.
Yeah.
Giận bất tử. Chuyện sơ sơ mà nó giải quyết không nổi, trời ơi, đậm trời rồi chịu không nổi, tức quá. Thấy không?
Này tưởng gì
nó... mà rốt cuộc tới tôi được cách nghĩa không có gì.
Thì này tưởng nó bể mà thấy nè.
À, nhập đổ cái giấc tường từ đây là nó đi tới.
Nhưng vì tụi con là thằng bà, thằng thơ tụi con phải hầu hạ.
Nếu mình thấy một kiếp này mình không lo, ai lo? Mà mình không có ý chí nung nấu vậy đâu, đâu được. Mà cứ tưởng nhớ Thích Ca, Thích Ca ngày tu khổ lắm mà đâu có sung sướng đâu. Cái ngày hồi trước là thái tử mà ngồi dưới gốc cây, thiếu gì ma quỷ phá ngài mà ngài cũng đắc đạo. Còn mình đây có thiếu chút cơm mà ăn chung gì cứ vậy đi, mình đi ra đây là tôi uống nước lạnh không mà nó không có đây đói. Phải cái ý chí không? Ý chí quan trọng lắm. Rồi đến lúc mà tôi thấy ông Thích Ca trên đầu à, lúc nào tôi cũng thấy trên đầu nữa, còn càng không ăn gì nhiều nữa, thấy sung sướng, mặt mày tươi rói, con mắt sáng lên rọi chiếu. Người ta nói đây là trong tâm thức mình nói đây là huệ nhãn, mà con mắt nó sáng. Rồi dòm cái đèn có cái đèn khác, dòm cửa sổ thấy cửa sổ khác, dòm căn nhà có căn nhà khác, dòm lần nới rộng rồi dòm trên cây thấy người ta áo xanh áo đỏ, người ta ở đầy hết mấy cây lớn. Rồi mình đi ngang họ cũng chào, cũng rước, cũng vui. Thành là tôi trưa trưa tôi đi chơi chỗ đó là đi chỗ Mary, chợ lớn á. À, tôi đi đó coi người ta chào, đón cách sao.
Cái đó là ma hay tiên vậy thôi.
Còn mấy chi thần nên ta làm việc á. Khu vực nào cũng có đó. Các cô, các cậu rồi nhiều lắm. Bằng áo xanh, áo đỏ tốt lắm. Vô sở thú trên mấy cây nó xuống ta chào. Chào người tu mà. Chuyện đó nó khuyến khích mình càng ngày càng tu thêm, bỏ đỡ luôn.
Bởi vì khi chúng ta tu cái pháp này thì cái ngũ quẩn phải khai thông, luôn luôn nó đi trước một chút rồi ngũ tạng mới tiếp tục. Vì chúng ta không để cho nó nhầm lẫn, bắt ngũ tạng tu mà ngũ quẩn không tu thì nó sanh con người điên loạn. Cho nên chúng ta soi hồn là khai thông ngũ quẩn trước, rồi nhiên hậu ngũ tạng mới xuất phát đi lên và hòa hợp với cấp chỉ huy thượng thăng. Yeah, sáng suốt.
Tại vì thế mà soi hồn trước pháp luôn.
Soi hồn trước pháp luôn.
Thế thầy, như hồi nãy con nghe thầy nói là cái thân xác này thì cũng mượn từ cái ngũ hành là nước lửa gió đất, thì khi mà từ giả thân xác thì thân xác này trả lại cho đất. Như vậy, như theo trong câu chuyện của Chúa Giêsu thì sau khi mà đỡ cái mộ ngài vô trong mộ rồi thì tại sao 3 ngày sau cửa mộ mở ra và cái xác của ngài nó đông mất và cả áo xiêm cũng không còn ở trong mộ, đó là sao?
Cái đó nói chuyện của quá khứ, nhưng mà kỳ thật á, chúng ta chôn ở dưới đất rồi trong một thời gian rồi mở cái hòm ra thì gió thổi cũng không còn gì hết. Sao? Cái xác nó có tàn. Còn cái thờ đó là cái thờ kêu mà nói ra không có bằng chứng. Chỉ thật là không có bằng chứng, họ nói mà thôi. Thấy chưa? Họ nói mà thôi. Cho nên những người tu mà thành tâm tin Jesus Christ, mà diện kiến Jesus Christ rồi, cái đó có khả năng nói chuyện. Còn nghe mà ghi chép cái đó không có. Không có. Mà tới bây giờ người ta cứ nói Jesus Christ sẽ xuống, sẽ đến, để đâu, đâu có. Nhưng mà Ngài ngự trong tâm của mọi người mà không thấy. Chỉ có mở huệ nhãn mới nói suy luận cái điều này. Còn thời đại văn minh này đừng có nghe tin mù tin quáng nữa. Và chính Jesus Christ không muốn người ta tin. Có lợi gì cho tín đồ đâu? Không có lợi. Nó ấm ức trong lòng nó. Thấy chưa? À, rồi nó đâm ra cái gì? Nó đâm ra cầu nguyện. Xin Chúa độ cho con. Ngài vi diệu như thế đó, quyền diệu như thế đó, con xin Chúa ban cho con. Và ban được cái gì? Rốt cuộc rồi mình cũng phải thọ cái nghiệp của chính mình. Thấy rõ không? Cho nên không gây cái mê tín. Cho nên ngày nay ở xứ Canada hay là các xứ khác, nhà thờ cũng thế cả. Vì cái chứng minh của khoa học nó càng ngày nó tràn đầy để cho người ta thấy cái nguyên cái chân lý. Thành ra nó lại ê khách đi. Cho nên mấy nhà thờ ở Montreal bây giờ phải sổ lô tô mới có công ăn. Khổ vậy. Ta đặt niềm tin vô quá nhiều về cái sự ảo tưởng mê tín. Họ không có chứng minh nổi cái gì hết. Mà kỳ thật thì họ có sự thật. Mình luyện rồi mình mới thấy. Mình gặp Ngài mình thấy cái quyền diệu của Ngài. Nhưng mà Ngài không phải làm bằng điện cách như vậy. Ngài đã hy sinh cái xác bị đóng đinh là đủ rồi. Đủ nghĩa lý cho chúng sanh để tìm cái lối giải thoát. Là con người có phần hồn. Bình nhiên đó đủ rồi. Không nên truy tầm thêm. Rồi đâm ra trở lại nghe kêu Ngài làm việc cho chúng ta quá nhiều. Cứ cầu xin mãi và không chịu hành. Đức tin và sự bằng an của Ngài đã cho chúng ta. Bây giờ chúng ta có đức tin và tạo bằng an, hay là chúng ta tạo sự gây cấn ngay trong tông đồ với nhau, cứ gây cấn với nhau, chưa có thương nhau. Cho nên Đức Mẹ Maria phải rơi. Thế không? Bên Phật giáo thì duy trì kim mẫu và khóc thời như mưa. Vì nó chỉ nói không có hành. Làm sao đạt được đạo? Ngày nay con thiền con mới thấy đó. Con đọc kinh thánh con thấy rõ. Con chưa thiền thì con chưa quý kinh thánh. Càng thiền càng đọc càng quý kinh thánh. Mà người thường ở ngoài lời không thiền, không khai thông tâm tạng, không khai thông thần kinh của họ, làm sao họ quý kinh thánh được? Họ chỉ binh vực kinh thánh mà không biết cái giá trị của kinh thánh. Binh vực là không phải rồi, ở trong chấp rồi. Mà quán thông và thực hành mới là đúng. Một tín đồ của Thiên Chúa phải quán thông và thực hành. Còn thiếu quán thông thì không thực hành, làm sao xây dựng được cái niềm tin vững chắc. Thấy không? Cho nên mình phải thiền trong thanh tịnh, mình mới quán thông điều đó. Rõ cái nghĩa lý, rõ cái phép màu nhiệm ở trong tâm chúng. Ngài cứu là cứu, cứu cái thức của chúng ta. Trong Phật cứu bề ngoài, đừng làm chuyện bề ngoài nữa mà mắc công. Thì mọi người để chứng minh nói Chúa 3 ngày mắc xác đi, thì chúng ta cho điểm 5 thôi. Mở ra thì xác nó cũng tiêu. Thì hai cái nó cũng tương đồng. Nó phải quy không. 3 ngày mở ra khám cái mộ không có cái xác. Thôi Ngài vi diệu đi, Ngài màu nhiệm đi. Một cái sắc phàm đấy cho một năm mà nó rã rồi thì cũng vậy, cũng quy không mà. Mở ra thấy quần áo đầy đủ, gió thổi đi hết. Còn mấy cái xương nữa. Thì một cái thể xác này phải quy không, trả lại cho ngũ hành đó. Thấy không? Ngài dùng cái pháp thuật mà để hóa giải cái ngũ hành đi thì có dỡ ra không còn gì hết. Chứ mà chúng ta không có pháp thuật mà chúng ta nằm lì ở dưới đất thì 1-2 năm dỡ ra là nó cũng còn nhé. Mà không ai đốt, không ai phá mà dỡ là không khí, bây giờ nó đào mò lên để như không khí là hết.
Thưa thầy, có một cái đạo hữu sau một thời gian công phu thì thấy một cái màn ánh sáng bay vẫn vơ khắp nơi, ban đêm cũng như ban ngày, ở ngoài trời cũng như ở trong nhà, có khi thì tù ở mặt người khác, hoặc có khi thì biến thành những cái hình thể khác nhau. Thưa thầy, cái đó là như thế nào?
Cái đó là nó nhiều khi những người đó nó có những cái vị ngũ hành mà đi theo hỗ trợ cho nó. Nhiều người từ kiếp trước nó cũng là thầy mà bây giờ nó cũng có một cái ngũ hành để hỗ trợ. Nên những người đó nhiều khi họ cũng, nếu mà họ muốn ra cứu đời thì họ phải cầu xin chứng minh cho họ trong ly nước họ có thể trị bệnh người ta. Cái đó thì nó làm trì trệ về bên vô vi. Mà nếu họ thực hiện cái đó là uống cho họ, nhưng mà ý thức cái đó là họ không nên lưu ý cái đó nữa. Còn cái lằn điển mà phóng thẳng từ ở đây ra một điểm chút xíu thôi mà thấy nó cực mạnh, như khi mình muốn chuyển tới trong cái thâm tâm người nào nó phải đi tới. Cái đó là cái của chính mình. Mà cái đó nó sẽ xuất hiện ra ban ngày này, khi cái nào ban ngày như ban đêm nó dồn nó bầu trời là nó thấy hà sa đầy đủ hết. Hà sa đó, chấm, đó là hà sa. Mà như lúc đó thì nó ý thức được là cái khí trời bây giờ được thanh lập cho nhân sinh thế gian đây á, là nhờ hà sa mới là lập được để cho con người sống trong chương trình thiên hoa. Cho nên cái vô vi tự nó phải phóng ra mới thấy đúng hơn. Còn cái mà nó cứ chạy lòng vòng trước đó là những cái cụ ngũ hành người ta hỗ trợ, nhưng mà những người đó là nó tét từ chỗ này đi ra phía sau óc, tét cái khúc xương phía sau óc nó mới có cái đó.